Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Trong chương trình thờ phượng hôm nay, chúng ta sẽ dành riêng suy tôn Chúa Giêsu nhân dịp đầu tháng và chúng ta sẽ tưởng niệm đến sự thương khó của Chúa Giêsu. Mở đầu, chúng ta sẽ đọc bài Tín điều các sứ đồ. Sau đó, chúng ta sẽ đọc Thánh Kinh thư Côrintô thứ nhất chương 11 nhắc đến tiệc thánh của Chúa Giêsu. Mời quý thính giả nhớ chuẩn bị cùng đọc với chúng tôi. Tới đây, chúng ta sẽ đọc bài Tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng tạo dựng nên trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được đầu thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen.
Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió Ngài dẹp mối lo, hồn vội bán mất Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài đánh giữ làm sạch dấu vết ô dơ, cứu Chúa đã quá yêu tôi. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy gọi mình mong tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài, trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời, vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Ôi trời rất mướt được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay, Ngài thường xuống phước hồi lòng chán ngăn lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy gọi mình mong tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời, vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Ôi trời rất mướt được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay, Ngài thường xuống phước hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt muôn tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao. Hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mình mong tại trong thiên quân. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Corinto thứ nhất, chương 11, từ câu 23. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong máu ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì giao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và máu của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Hôm nay là chủ nhật đầu tháng, là chủ nhật chúng ta tưởng niệm đến sự chết của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về cái chết đó và quyết tâm giao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến.
Này con hãy yêu thương, càng yêu mến nhau hơn, vì ta cho nhau cùng chia sẻ thương đau, vì ta Chúa con từ lâu nhận gánh nặng vì nhau lúc lo buồn, mừng rỡ chia niềm sung sướng, tình yêu cao quý vô biên, tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu nhiều thêm. Này bánh hãy ăn cùng nhau, xa ta tan tành vì con, cầm chén uống trong cảm thông, quyết ta tuôn tràn vì con. Lầm lỡ hãy tha tội nhau, chính ta tha mọi tội con, cùng kết mối dây tình thân, giống như ta là bạn con.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta đang nghiên cứu thư Răng thứ nhất, và hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu với chủ đề chính là Vì Chúa Cứu Thế Giêsu. Thư Răng thứ nhất, chương 1, câu 3 ghi như sau: việc chúng tôi thấy và nghe nay trình bày cho anh em, để anh em cũng tương giao với chúng tôi, thực sự là tương giao của chúng ta với Chúa Cha và với Cứu Chúa Giêsu là Con. Ngày nay, khi nhìn vào thế giới mình sống, với những cuộc chiến tranh, những sự cố, những hy vọng giả trá và đau khổ, những người bất mãn và những người thực tâm chú ý và quan tâm, bắt buộc phải hỏi rằng, tại sao thế giới lại như thế này? Nan đề của thế giới con người là gì? Đây chính là chỗ mà dân Chúa phải phát biểu, vì đó chính là lý do mà tin mừng xuất hiện. Nếu mỗi người tin Chúa được kêu gọi để làm một điều hơn tất cả mọi người khác trên đời này, thì điều đó chính là phổ truyền lời của tin mừng, nghĩa là công bố lời dạy của Chúa Giêsu trong hoàn cảnh của thế giới, thích ứng ngay cho các sự việc đang xảy ra. Đây là lúc mà tư duy của thế giới đã đến cùng đường. Thế giới đang ngỡ ngàng, không hiểu được các hoàn cảnh. Tất cả những lời tiên đoán đều đã trở thành sai lạc. Tất cả những hy vọng, trông mong đã rơi xuống tan tành. Và người đời đang sống trong hoang mang. Thật ra, người tin Chúa không ngạc nhiên trước tình trạng của thế giới. Vì lời Chúa đã cho chúng ta hay rằng, chúng ta thuộc về Chúa, còn cả thế gian đều ở dưới quyền của ma quỷ. Thi Thiên 76 câu 10 ghi rằng, cơn giận loài người càng làm cho Chúa được ca ngợi. Câu này nguyên văn là, chắc chắn cơn giận của con người sẽ ca ngợi Chúa. Vì chính cơn giận của loài người đã tạo nên một thế giới hỗn loạn như hiện tại, để minh chứng lời Kinh Thánh là chân thật. Đó là thế giới thuộc về Chúa đời này là ma quỷ, là vua của cõi không gian. Nhưng danh hiệu mà Kinh Thánh dùng để nói về sức mạnh tội ác chống nghịch lại Thượng Đế. Người tin Chúa Giêsu không ngạc nhiên vì hiểu rằng có một căn gốc tội ác trong đời sống con người, và đau khổ là kết quả của cuộc sa ngã của loài người từ ban đầu. Cho nên thế giới không còn gì tốt đẹp nữa, mà chỉ như chúng ta thấy trước mắt đó thôi. Người tin Chúa không bị lôi cuốn vào những hy vọng giả trá, mà cũng không hoang mang nghi ngờ. Nhưng người tin Chúa không phải chỉ có thái độ sống tiêu cực. Phúc âm hay tin mừng của Chúa Giêsu cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng tại sao thế gian lại như hiện tại. Phúc âm đó dạy rằng, tất cả nan đề đều là vì con người nổi loạn chống lại Thượng Đế và không chống lại điều gì khác hơn. Chúng ta không mất thì giờ phân tích các lý thuyết chính trị. Ngay chiến tranh cũng không thể nào giải nghĩa theo các lý thuyết đó. Ta không thể nào giải thích các cuộc chiến tranh theo lập luận của những người như Hitler hay là theo chủ nghĩa bành trướng thống trị của thực dân. Các lý thuyết chính trị, kinh tế và xã hội cũng như các ý thức hệ đều không đủ khả năng để phân tích và giải thích tình trạng thế giới. Nhưng với cái nhìn trong niềm tin đặt nơi Chúa, chúng ta hiểu rõ. Chúng ta biết không thể giải thích theo bề mặt mà phải đào sâu nhiều hơn. Vì những hiện trạng chỉ là những thể hiện, vì nguyên nhân của mọi nan đề là mỗi một người trên đời đều sống trong vị thế phản động chống lại Thượng Đế. Đây chính là thực chất của sứ điệp Thánh Kinh. Đó là từ ban đầu Thượng Đế đã đặt con người sống trong một tình trạng phước lạc và hoàn hảo. Nhưng con người tự cho sự sống như vậy là phải phụ thuộc vào Thượng Đế. Họ đã nổi loạn và đưa đến hậu quả tai hại mãi tận ngày nay. Hành vi nổi loạn khởi nguyên này đã phát sinh ra sợ hãi. Đó là khi con người nhận ra rằng mình không nên làm điều đã phạm, và tất nhiên nỗi sợ ấy dẫn đến ganh ghét, thù hận nhau. Khi con cái họ được sinh ra thì tâm linh tham lam và ghen tị tiếp tục truyền lại. Nỗi buồn này dẫn đến nỗi buồn khác. Lý do của tất cả các hậu quả tai hại này có thể lý giải là con người vẫn có lòng trông mong trở về cuộc sống đầu tiên với Thượng Đế. Trong mối quan hệ cha con, trong hạnh phúc thật, với ý nghĩa trọn vẹn và tối hậu. Những điều này chỉ có thể thực hiện khi con người bằng lòng theo đúng quy luật sống mà từ lâu đã thước từ, nên mới kinh nghiệm toàn là rối loạn, bất hạnh và khốn khổ. Quy luật của sự sống là trở về với nguồn sống, với đấng sáng tạo, đấng đã đặt ra mọi định lệ trong vũ trụ, kể cả các quy luật luân lý đạo đức. Như thế Kinh Thánh dạy rằng, thế giới hiện tại đang trong tình trạng xa cách hẳn đối với Thượng Đế. Thế gian nổi loạn phản nghịch Thượng Đế nên mới sinh ra bao nhiêu khốn khổ. Kinh Thánh không cần phải lý luận về việc này, nhưng bảo cho biết như vậy, và toàn thể tình trạng thế giới hiện đại chứng minh điều này là chân xác. Kinh Thánh nói rằng con người có thể làm bất cứ điều gì, có thể tổ chức, hội họp, bàn thảo, kế hoạch hay đẹp và khoa học đến đâu chăng nữa, cũng vẫn không ích lợi gì, vì khi nhân loại sống trong mối quan hệ không đúng đối với Thượng Đế, thì có làm gì chăng nữa cũng không bao giờ khá hơn được, mà trái lại càng ngày càng sa sút hơn mà thôi. Thánh Augustine ngày xưa nói rằng, Chúa đã tạo dựng chúng con cho riêng Ngài, và linh hồn chúng con vẫn bất an cho đến khi nào được an nghỉ trong Chúa. Cuộc bất an này xảy ra trong tâm hồn cá nhân, cộng đoàn, xã hội, quốc gia và cuối cùng là toàn thể thế giới. Như vậy, chỉ vì tội phản loạn mà thế giới của chúng ta đã ra như hiện nay. Câu hỏi đặt ra là, có hy vọng nào hay chăng? Có thể làm được gì không? Sứ điệp của giáo hội cơ đốc trong một thế giới như hiện nay là gì? Đây là những câu hỏi then chốt mà giáo hội và người tin Chúa phải trả lời. Người ta tưởng rằng người tin Chúa và giáo hội phải góp phần vào việc thay đổi xã hội bằng cách đưa ra những giải pháp trừ tệ đoan trong xã hội, hoặc là kêu gọi mọi người áp dụng các nguyên tắc của Kinh Thánh. Nhưng theo Kinh Thánh, các việc làm này hoàn toàn phí thì giờ. Qua lịch sử, nhiều lãnh tụ giáo hội đã lên tiếng kêu gọi thường xuyên và được các cơ quan truyền thông thế giới đăng tải những bài nói rất hùng hồn, nhưng chứng nào vẫn tật nấy. Vì vấn đề căn bản là, chúng ta có quyền gì truyền bảo cho một thế giới vô đạo phản nghịch Thượng Đế thực hành những nguyên tắc của Cơ Đốc giáo? Thế giới này có tin nhận Chúa Cứu Thế đâu? Có công nhận Ngài là vị cứu tinh duy nhất đâu? Thế gian không có cách nào làm theo lời Chúa dạy nếu người đời chưa bao giờ tin nhận Chúa. Người không tin Chúa không thể nào theo đúng 10 điều răn hay là lời dạy cao vời vợi trong bài giảng trên núi. Nói với họ những điều này là vô ích. Như thế giải pháp cho thế giới hư vong ngày nay là gì? Đây chính là điều sứ đồ Giăng đã nói đến trong bức thư của ông mà chúng ta đang nghiên cứu. Nguyên nhân của tất cả vấn đề là nhân loại không sống trong tương giao đúng với Thượng Đế, và loài người đã mất hẳn ý niệm về Thượng Đế. Chúng ta không còn biết đến Thượng Đế, chúng ta ở ngoài quan hệ với Ngài. Tất cả nan đề sẽ không bao giờ được giải quyết nếu con người không chịu hạ mình nhìn nhận Thượng Đế và quay bước trở về. Cuộc đời mỗi người lúc nào cũng thiếu thốn, hụt hẫng, cho đến khi nào tìm được tương giao thật với Chúa. Nhu cầu cấp thiết nhất, quan trọng nhất của nhân loại, của mỗi người là nhận biết Thượng Đế, tương giao quan hệ với Ngài. Đó là điều căn bản. Chúng ta lại không thể nào có quan hệ tốt với ai nếu chưa có quan hệ tốt với Chúa. Sứ đồ Phaolô dạy, anh chị em được trở thành một vì cả hai đã được hòa giải với Thượng Đế qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bức tường chia cắt ở chính giữa đã bị xô đổ. Ê-phê-sô chương 2 câu 14. Như thế con người chống nhau, nước này thù nước nọ, Chỉ vì mỗi người không công nhận Thượng Đế và cách duy nhất để người hòa với người là cả hai phải làm hòa với Thượng Đế. Điều cần thiết đối với mỗi người hiện nay là biết Thượng Đế, trở về tình trạng tương giao, quan hệ bình thường với Thượng Đế, nghĩa là không còn sống phản nghịch nữa. Sứ điệp răng kêu gọi mọi người hạ mình tin nhận Chúa và được tha thứ tái tạo, để xứng đáng được làm con trong gia đình Chúa, nghĩa là tương giao với Chúa. Răng nói rằng, việc chúng tôi thấy và nghe nay trình bày cho anh em, để anh em cũng tương giao với chúng tôi, thực sự là tương giao của chúng ta với Chúa Cha và với cứu Chúa Giêsu là con Ngài. Bạn thân mến, bạn đang sống như thế nào? Trong hoàn cảnh nào? Dù cuộc sống của bạn ra sao, bạn nên nhớ rằng nếu bạn chưa được giải quyết tình trạng sống ở bên ngoài tương giao quan hệ với Thượng Đế, thì bạn vẫn là con người bất hạnh và chỉ chờ thêm những khốn khổ trong cuộc đời. Việc cần nhất cho bạn hiện nay không phải là cơm áo, tiền của, địa vị, học vấn hay bất cứ thứ gì khác đâu, nhưng chính là biết Chúa Giêsu và đến với Chúa để được tha tội, tái tạo và sống an bình trong Chúa. Bạn không thể nào sống bình thường cho đến khi nào quan hệ giữa bạn và Chúa được giải quyết. Việc ấy bạn có thể làm ngay giờ phút này, và bạn sẽ không bao giờ hối tiếc về quyết định hôm nay đâu. Hạnh phúc đang chờ đợi bạn. Bạn có lý do nào khác để chần chờ hay không?
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, đừng cứu cho chúng con khỏi gian ác, vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.